Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland, Mỹ, Canada và Úc. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có tiêu đề Sống chiều theo pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, tôi được người chủ tin tưởng và kính trọng. Tin tức thứ nhất, lễ meeting ở Ireland ủng hộ 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm 4 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Ireland đã tổ chức lễ meeting trên phố Panel ở Dublin để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ủng hộ hơn 360 triệu người Trung Quốc đã tham gia phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và từ bỏ tư cách thành viên trong Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên căng các biểu ngữ lớn bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh có nội dung Đảng Cộng sản Trung Quốc, loại virus tà ác nhất gây tai họa cho thế giới, ủng hộ 360 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo và thoái đảng để được bình an. Cô Lưu, một học viên Pháp Luân Công, đã phát biểu trong lễ meeting về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bưng bít đại dịch virus corona như thế nào và chính quyền này đã luôn lừa dối trong suốt lịch sử ra sao. Cô kêu gọi mọi người nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và không bị lừa dối trước những lời xảo quyệt của nó. Một đại diện của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu đã có bài phát biểu về ý nghĩa của việc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Cô đưa ra 10 lý do khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể đại diện cho Trung Quốc và hy vọng người dân nước này sẽ rút ra được sự khác biệt giữa Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc đã lấy các cuốn thông tin về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và thông tin về đại dịch. Một số người có mặt trong các cửa hàng đã ra ngoài để nghe các bài phát biểu của các học viên Pháp Luân Công tại lễ meeting và một số người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay trong sự kiện này. Anh Atik từ Pakistan nhập cư đến Ireland 15 năm trước. Anh từng biết về cuộc bức hại người Hồi giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kinh hoàng trước sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Anh gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc là một ác quỷ và nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mua sự hỗ trợ từ các nước nghèo, thật đáng khinh bỉ. Anh Malcolm, một cư dân Dublin cho biết, trước đây anh đã từng xem các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công và từng tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh ký bản kiến nghị và hỏi về các trang web nơi anh có thể có thêm thông tin. Tin tức thứ hai, Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ lên án nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times hôm 31 tháng 8 năm 2020, ông Sam Brownback, Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, đã nhấn mạnh về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Ông nhận định, Trung Quốc đang tuyên chiến với đức tin, đó là cuộc chiến mà họ sẽ không giành được chiến thắng. Ông cho biết thêm, trong số những nhóm bị đàn áp ở Trung Quốc có Pháp Luân Công, sự bức hại tàn khốc như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã bị nhiều người trong cộng đồng quốc tế làm ngơ. Ông nói, hãy nghĩ về điều đó thuần túy về mặt tinh thần, rằng bạn đang bắt giữ và bức hại người ta, sau đó bạn giết họ rồi thu hoạch nội tạng của họ để bán. Những gì diễn ra thực sự kinh hoàng. Tháng trước, ông Brownback đã viết một báo cáo nhấn mạnh về lòng nhân đạo với tiêu đề Lòng nhân đạo sẽ chiến thắng trong cuộc chiến vì tự do tín ngưỡng. Đây là lý do. Bài báo được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 28 tháng 7 năm 2020. Ông viết, lòng nhân đạo của chúng ta là tấm thảm truyền cảm về lòng tốt gắn kết chúng ta với nhau. Điều này sẽ xảy ra khi chúng ta được quyền tin hay không tin và được hành động theo niềm tin ấy, theo sự dẫn dắt của lương tâm chúng ta. Lòng nhân đạo chính là lý do tại sao tự do tín ngưỡng luôn chiến thắng tất cả chính quyền và các tổ chức phi chính phủ đang tìm cách đàn áp và kiểm soát nó. Những thảm kịch như thế đã được nhiều cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ và nhiều tổ chức khác ghi nhận. Báo cáo thường niên năm 2020 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ hồi tháng 4 cũng đề cập đến cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Báo cáo nêu, trong năm 2019, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ vì thực hành các bài tập thiền định của phong trào này hay phân phát tài liệu về đức tin của họ. Nhiều luật sư nhân quyền và nhà khoa học đã công bố chứng cứ rằng nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân mà nhiều người trong số đó được cho là học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn ở một quy mô đáng kể. Cũng vậy, Ủy ban đối phó với nguy cơ hiện tại từ Trung Quốc, một tổ chức độc lập và phi đảng phái, đã đưa ra một tuyên bố hôm 27 tháng 5 yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do cho người dân Hồng Kông. Ngoài việc kiềm chế các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc và triển khai các biện pháp trừng phạt, tuyên bố đề xuất một nỗ lực quốc gia cần được xác định và hành động để ngăn chặn nạn diệt chủng liên quan đến nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc tiếp thị quốc tế và cấy ghép nội tạng không tự nguyện và thường là sát hại thành viên của các tôn giáo và các dân tộc thiểu số, tù nhân chính trị và những người khác để lấy nội tạng. Trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times hôm 31 tháng 8, ông Brownback đã nói, nhiều vấn đề nghiêm trọng đang tồn tại ở những nơi như Trung Quốc, việc phá hủy các nhà thờ, mong muốn kiểm soát nhà thờ công giáo, cuộc bức hại Pháp Luân Công, những báo cáo đáng tin cậy hiện nay về nạn thu hoạch nội tạng đang diễn ra. Điều đó liên quan đến tất cả mọi người. Nó diễn ra ở mọi nơi. Nó đã trở thành một việc vượt ngoài quốc gia. Ông Brownback nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn trở thành lãnh đạo của toàn cầu, nhưng cuối cùng nó lại đứng đầu thế giới trong việc bức hại. Trong khi đó, nhiều người vẫn chưa quan tâm nhiều đến điều này. Ông nói, trong nhiều năm, thế giới đã làm ngơ trước những gì các học viên Pháp Luân Công nói về nạn thu hoạch nội tạng. Nhưng hiện nay đã có nhiều bằng chứng cho sự tồn tại của tội ác này. Trong bài báo ngày 28 tháng 7 với tiêu đề Lòng nhân đạo sẽ chiến thắng trong cuộc chiến vì tự do tín ngưỡng, đây là lý do, ông Brownback viết, không có chính quyền, thực thể hay cá nhân nào trên thế giới có thể hạn chế suy nghĩ trong đầu hay trong tim chúng ta. Tuy nhiên, những chính quyền toàn trị như Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tìm cách kiểm soát lời nói, hành động hay chia sẻ những suy nghĩ và đức tin của chúng ta. Khi con người vượt qua những trở ngại trên, những tai họa như vậy có thể trở thành cơ hội bộc lộ nhân tính thực sự. Cuối bài báo, ông Brownback cho biết, ông có niềm tin vào lòng nhân đạo. Ông giải thích, đó là điều mà mỗi câu chuyện tốt đẹp này và vô số những câu chuyện khác giống như thế miêu tả. Mỗi người là một tấm gương tiêu biểu về sự kiên cường, lòng nhân ái và phẩm giá của tinh thần con người, được củng cố bởi lòng trung thành và đức tin. Lòng nhân đạo của chúng ta còn thể hiện trong công việc, và chính lòng nhân đạo này sẽ chiến thắng trong trận chiến cuối cùng cho tự do tôn giáo. Tin tức thứ ba, người dân Trung Quốc công khai thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc tại lễ meeting ở Toronto, Canada. Ngày 5 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức meeting và diễu hành với chủ đề Chấm dứt cuộc bức hại, giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đoàn diễu hành đi qua trung tâm thành phố Toronto sầm uất và khu phố tàu. Đoàn nhạc Thiên Cua và đội chống lưng cũng biểu diễn trong đoàn diễu hành. Ngoài ra còn có một nhóm các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và những nhóm diễu hành khác hiển thị thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Thiệu Binh đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã phát biểu tại buổi meeting và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng tên thật của mình. Ông là quản lý của một công ty tài chính. Trước đó, vì không nhận thức được bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên ông đã gia nhập trở thành thành viên của nó. Ông cho biết, khi còn ở Trung Quốc, tôi đã nhiều lần bị bức hại. Tôi sở hữu một công ty tài chính. Đảng Cộng sản Trung Quốc đúng là rất vô liêm sỉ. Khi doanh nghiệp của bạn hoạt động tốt và có lợi nhuận, họ sẽ tước đoạt tài sản của bạn bằng những hình thức lưu manh khác nhau, như tuyên bố rằng doanh nghiệp của bạn là bất hợp pháp và buộc bạn phải đóng cửa. Nhiều người trong ngành của tôi cũng đã trải qua tình huống tương tự. Ông Thiệu Binh nói thêm, dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người Trung Quốc trở nên rất vô tình với người khác. Những mối quan hệ được xây dựng dựa trên tiền bạc và quyền lực. Khi chính quyền đó cho rằng bạn vô dụng, nó sẽ ruồng bỏ và bức hại bạn. Thậm chí, tệ hơn nữa là nó sẽ giết hại bạn. Tôi yêu đất nước của mình, nhưng nó không nên bị cai trị bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc cần có dân chủ, bình đẳng và tự do. Ngày hôm nay, tôi công khai tuyên bố thoái xuất khỏi đảng, bởi vì tôi muốn lên tiếng vì công lý. Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng chừng nào tôi còn có thể làm vậy. Ông muốn nhắn nhủ người dân Trung Quốc rằng, hãy nói lời chân thật, làm việc thiện, ước thúc bản thân và khoan dung với người khác, theo đuổi công lý, hướng đến hòa bình và mau chóng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi chân thành hy vọng rằng, mỗi người Trung Quốc thiện lương hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt và chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Anh Patrick Horan là nghệ sĩ vẽ phác thảo ý tưởng, đã xem diễu hành cùng với bạn của mình là cô Esanai. Anh cho biết, tôi hoàn toàn phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Hiện giờ đã đến lúc chấm dứt cuộc bức hại này và hạ bệ Đảng Cộng sản Trung Quốc trên toàn cầu. Cô Esa đến từ Ấn Độ và cũng làm việc trong lĩnh vực hoạt hình. Cô nói, tôi không thích hệ tư tưởng Cộng sản và Đảng Cộng sản Trung Quốc thì còn ghê tởm hơn nữa. Nó lừa dối người dân của chính đất nước mình và cả toàn thế giới. Điều đó đã đưa đến sự lây lan của virus corona trên toàn cầu. Nếu nó không che đậy thông tin thì virus có lẽ không lây lan quá nhanh ra bên ngoài Trung Quốc. Tôi ủng hộ các bạn. Tin tức thứ tư, tại Montreal, Canada, đoàn diễu hành khích lệ mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 5 tháng 9 năm 2020, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Montreal đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi để khích lệ mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. 10 chiếc xe hơi gắn biểu ngữ xuất phát vào lúc 1 giờ chiều từ khu phố tàu, đi qua trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, khu phố tàu và khu phố cổ và tất cả các điểm du lịch nổi tiếng. Các biểu ngữ được viết bằng tiếng Trung, tiếng Pháp và tiếng Anh. Nhiều người điều khiển phương tiện giao thông đi ngang qua đã bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của họ. Một số người khác đã giơ ngón tay cái lên khích lệ. Khi đoàn xe diễu hành qua khu phố cổ Place d'Amis, một điểm du lịch nổi tiếng ở Montreal, một người đàn ông nhận xét, cách làm này rất hay. Ông nói, ông biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che đậy đại dịch virus corona và đàn áp tự do ở Hồng Kông. Cuộc diễu hành bằng xe hơi diễn ra trong 3 giờ đồng hồ. Người điều phối cho biết, sự kiện đã thành công và mang lại hiệu quả tốt đẹp. Mỗi khi đoàn xe dừng lại vì đèn giao thông, mọi người lại hỏi thăm về sự kiện này. Người điều phối chỉ ra rằng virus corona đã gây ảnh hưởng đến toàn thế giới. Vào thời điểm đặc biệt này, chúng tôi khuyên nhủ người dân Trung Quốc nên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc để có một tương lai bình an. Cùng thời gian đó, một sự kiện khác đã được tổ chức tại khu phố Tàu, nơi một số học viên Phát Luân Công căng góc biểu ngữ lớn để thông tin đến mọi người rằng có hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tin tức thứ 5, người dân ở Sydney, nước Úc ca ngợi nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 4 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sydney, Úc đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức tại quảng trường Martin. Nhiều người đã lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn thực hành tâm linh này và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nó. Nhiều người ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì đã mang những lợi ích của nguyên lý chân, thiện, nhẫn tới cho xã hội. Ông Atticus Busby, luật sư chính của văn phòng luật Mark Keller cho biết, ông là người ủng hộ mạnh mẽ Pháp Luân Công và coi chân, thiện, nhẫn là nguyên lý vĩ đại của cuộc sống. Ông cảm thấy kinh hoàng trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Ông gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc là tổ chức tội phạm hoạt động vì lợi ích của nó. Ông nhận xét, nếu chúng ta không nhanh chóng chống lại nó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Thế hệ ông cha chúng ta đã chiến đấu để chúng ta được hưởng tự do ngày nay. Tôi sẽ chiến đấu cho tự do, cho quyền nói lên sự thật và cho những người đang bị bức hại trong các nhà tù ở Trung Quốc. Ông Matthew, một người dân địa phương cho hay, ông đã biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông thấy đau lòng khi nghe nói có nhiều người tham gia vào việc này vì tiền. Ông nói, thế giới của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Ông biết về sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Úc và chỉ ra ở bang Victoria bị xâm nhập nhiều hơn. Chân, thiện, nhẫn là nguyên lý rất hữu ích. Chắc chắn tôi sẽ chia sẻ thông tin này với gia đình và bạn bè của mình. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hai chị em gái bị bắt tại trạm xe buýt, một người đang đối mặt với phiên tòa. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, vào lúc hai chị em gái ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đang đợi xe buýt sau khi đi mua đồ tạp hóa, thì một nhóm công an xuất hiện yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách. Bởi phát hiện hai chị em có mang theo một ít tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công, công an đã bắt giữ họ. Sau đó, công an lục soát nơi ở của họ, tịch thu một số cuốn sách Pháp Luân Công và vài tấm bùa hộ mệnh của họ. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã và đang sử dụng nhiều cách thức sáng tạo để truyền rộng thông tin về cuộc bức hại, trong đó có việc in thông điệp lên tiền giấy. Ngày 30 tháng 4, Viện Kiểm sát quận Bạch Vân đã phê chuẩn bắt giữ chị em bà Trịnh Ánh Anh, 68 tuổi, một nhân viên nhà máy bia đã nghỉ hưu, và bà Trịnh Ánh Châu, 63 tuổi. Công tố viên đã chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát quận Lệ Loan vào ngày 10 tháng 7. Vào cuối tháng 7 năm 2020, người chị đã bị truy tố và tòa án quận Lệ Loan đã tiếp nhận hồ sơ của bà. Tại thời điểm viết bài, hồ sơ vụ án của người em hiện vẫn đang ở Viện Kiểm sát quận Lệ Loan. Hiện cả hai chị em bà Trịnh đều đang bị giam trong trại tạm giam quận Bạch Vân. Vài năm trước, tất cả mọi vụ án liên quan tới Pháp Luân Công ở quận Bạch Vân đều do tòa án Lệ Loan xử lý. Thẩm phán phụ trách các vụ án này đã kết án tù ít nhất 7 học viên Pháp Luân Công, gồm ông Ngô Kiện Minh, ông Diêm Vinh Kiệt, ông Từ Chí Ngân và vợ ông là bà Lưu Hân, bà Phan Thư Bình, bà Vương Gia Phương và bà Phùng Quang Vân. Trước các vụ bắt giữ này, bà Trịnh Ánh Anh từng thụ án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2008 và bà Trịnh Ánh Châu bị giam trong trại lao động cưỡng bức vào năm 2017 cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sống chiều theo pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, tôi được người chủ tin tưởng và kính trọng. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm. Sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn, đã yêu cầu các học viên chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, nghiêm khắc yêu cầu bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Khi gặp chuyện, chúng ta phải tiên tha hậu ngã, vô tư vô ngã, phải có tâm đại nhẫn. Chỉ có thông qua việc học pháp tinh tấn, chúng ta mới có thể đạt được trạng thái này. Vùng tôi ở trồng rất nhiều táo. Mỗi năm, các chủ vườn thường thuê người bọc táo khi chúng đang phát triển để táo không bị sâu bệnh tấn công. Vào tháng 5 năm 2015, một chủ vườn táo ở vùng khác đã thuê tôi đến bọc táo cho họ. Chủ vườn đã mướn rất nhiều người và trả công cho chúng tôi theo sản lượng. Mỗi người sẽ tự ước chừng lượng táo mà mình có khả năng bọc và lấy số túi tương ứng từ chỗ chủ vườn và sẽ nhận được 6 xu cho mỗi chiếc túi. Một hôm, người phụ nữ làm việc bên cạnh tôi nhanh chóng ăn xong bữa trưa để quay lại bọc táo. Khi tôi trở lại vườn để bọc táo, nhận thấy người phụ nữ đó nhìn tôi với ánh mắt rất không tự nhiên và nói rằng cô ấy đã bọc hết toàn bộ số túi mà cô ấy mang theo nên hỏi mượn tôi một ít túi. Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu sao cô ấy có thể bọc táo nhanh đến thế. Khi tôi lấy túi của mình, tôi phát hiện số túi trống của tôi còn nhiều hơn cả lúc nghỉ trưa. Lúc này tôi mới hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao cô ấy lại lo lắng như vậy. Sư phụ giảng, nhưng trong vũ trụ này của chúng ta có một pháp lý gọi là bất thất bất đắc. Trích bài giảng thứ 2, chuyển pháp luân. Tôi tự nhắc nhở bản thân phải hành xử theo lời sư phụ giảng và phải có tâm đại nhẫn. Bởi vậy tôi tiếp tục làm việc và không nói gì cả, tâm thật thản nhiên. Chúng tôi bọc táo theo nhóm hai người và luân phiên nhau, ai cũng muốn cây có cành ngắn với nhiều quả hơn. Khi đến lượt tôi bọc táo, người phụ nữ kia vội vàng chạy tới chỗ cây táo của tôi. Tôi nhìn qua cây táo mà lẽ ra cô ấy sẽ phải bọc, thì thấy cành cao và quả thì lèo tèo thưa thớt. Tôi không nói gì và cũng không nổi giận, nhưng những người lao động khác ở quanh tôi cảm thấy rất bất bình. Tôi bình tĩnh nói với họ, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ dạy tôi rằng chúng tôi phải làm người tốt. Tôi không so đo tính toán với cô ấy, tôi bọc quả của cây táo nào cũng được. Bà chủ vườn táo nói với tôi, người tu luyện Đại Pháp quả là khác biệt. Ngày hôm sau, chúng tôi lại làm việc cùng nhau. Tôi lấy 1.000 chiếc túi, còn cô ấy lấy 2.000 chiếc. Cô ấy nhân lúc tôi không chú ý, lấy của tôi một ít túi, nhưng bị mẹ vợ của chủ nông trại phát hiện và nói, tại sao cô lại lấy túi của người khác? Người phụ nữ này đã nhận sai. Khi cô ấy bảo rằng đã lấy của tôi 200 chiếc túi, tôi nói, vậy cô hãy đưa trả cho tôi 200 chiếc là được. Mọi người biết rằng cô ấy đang lợi dụng tôi, không tin là cô ấy đã bọc được 200 quả táo trong gần ấy thời gian. Mỗi khi ra ngoài, tôi không bao giờ quên giảng chân tướng với đồng nghiệp và người thuê mướn tôi. Tôi luôn hành xử chiều theo tiêu chuẩn của người tu luyện. Do đó, mỗi khi tôi nói về vẻ đẹp của Đại Pháp, mọi người đều rất sẵn lòng tiếp thu. Năm sau, chủ vườn táo đó lại thuê tôi. Khi vợ ông ấy nhìn thấy tôi, bà ấy liền vỗ vai tôi và nói, tôi rất tin tưởng và kính trọng chị. Những người học Đại Pháp đều rất khác biệt. Cảm tạ sư tôn từ bi cứu độ và đã cho con hiểu được đạo lý nhân sinh. Con sẽ tiếp tục nỗ lực bước đi trên con đường thần thánh trong thời kỳ chính pháp này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.